À, luật bữa nay mình ôn lại nha, bữa nay là mình học cái bữa cuối là về phần cái chỉ trì, rồi mình sang năm không có học trở lại, học về cái bộ khác đó. Cuối giờ còn mình ôn lại trong những cái toàn bộ về cái phần mà chỉ trì thì gồm có năm thiên và bảy tụ trong này. Thì chúng ta còn học về cái phần mà thất diệt tránh. Thất diệt tránh là bảy điều để dập tắt cái sự tranh cãi khi trong tăng có xảy ra, mà cái mà tránh sự đối với trong tăng tối ưu quan trọng đối với tập thể tăng già. Nếu mà tăng không có an lạc mà sống thì khó mà tăng trưởng được cái trí tuệ trong cái sự mà giải thoát của hàng tỳ kheo. Và cái quan trọng nhất là thanh tịnh hòa hợp, đó là cái điểm chính của tăng già. Bây giờ mình học về cái bảy pháp mà dứt sự tranh cãi. Mà cái bảy pháp này thường thường ở trong trong thiên tụ ưa liệt vào 108 pháp thuộc về độc kiết la. Cái này nhớ là trong mà cái độc kiết la, mình thấy trong cái những cái tụ độc kiết la là nó nhẹ nhất trong này. Những cái nặng cho đến cuối cùng là độc kiết la. Mà trong cái thất diệt tránh này, những cái nhà làm luật ưa đề cập là liệt vào trong cái độc kiết la. Thành cái về cái độc kiết la này gồm 108 pháp. Thì mình thấy trăm pháp chúng học thì nó được đi. Còn bảy pháp với sự tranh cãi là cái việc này việc rất lớn. Rất lớn của cái sự tranh cãi trong này. Thì cái bảy pháp vượt sự tranh cãi, tất cả các bộ luật đều là cái nhà kiết tập họ để cuối cùng. Mà để cuối cùng mình thấy có hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân cái thứ nhất là cái sự mà tranh chấp cuối cuộc đời của Đức Phật. Nhớ, cuối cuộc đời của Đức Phật. Thì trên cái đường Đức Phật trở về Kusinara là cái chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì cái trên đường đi A Nan mới là chứng kiến được cái vấn đề mà có ni kiền thân tử vừa tạ thế. Từ tạ thể cái thời gian rất ngắn như vậy mà đệ tử của các ngài coi như là xảy ra cái vụ mà tranh chấp. Cái lời nói của cái ông tổ sư của mình, là ông thầy của mình, cái ông giáo chủ của mình cãi giả nhau mà đi đến cái sự mà ấu đả, phân chia ra rồi là tới cái sự ấu đả như vậy. Thì A Nan rất là sợ, nghĩ ngày mai kia Đức Thế Tôn mà nhập Niết Bàn này thì cái giáo lý của ngài để lại có thể xảy ra những cái tình trạng này, đó là thường đó các đệ tử sau này. Nên A Nan về mới thỏ thẻ thưa với Đức Phật. Đức Phật mới sẵn cái việc này. Phật mới đưa ra bảy cái phương pháp mà để dập tắt cái sự mà tranh cãi xảy ra. Cái lúc mà xảy ra ở cô Zumbi, cái việc mà hàng tỳ kheo bị phân hóa lớn nhất trong cái thời gian mà cả suốt cuộc đời mà giáo hóa của Đức Phật. Anh nhớ còn có vụ mà Bề Đà Đạt Đa là cái phá tăng lớn nhất trong cái 49 năm mà 45 năm hoằng hóa của Đức Phật. Còn cái hàng tỳ kheo mà chia rẽ, nhớ cái kia là phá tăng, cả phá lên luôn Đức Phật luôn, đó là Đề Bà Đạt Đa. Rồi cái mà phân hóa giữa tăng chia rẽ không hòa hợp, đó là cái việc xảy ra ở Kusumbi. Mà bây giờ ngay cái chỗ đó còn cái di tích trở lại là họ đào một cái hồ lớn rồi có chứa nước. Cái hồ đó họ biểu trưng là con voi mà xuống dưới cái mí suối đó để lấy nước lên dâng Đức Phật. Tại khi Đức Phật ở Kusumbi rồi là hàng tăng nó xảy ra những cái việc mà đơn giản mà rồi hồi là kéo thành cái hai phe rất là lớn, ảnh hưởng cái sự đời sống sinh hoạt của hàng tăng già. Thành Đức Phật mới đích thân mới đến đó để hòa giải. Nhưng mà hàng tỳ kheo mới nói rằng là những cái giáo lý của ngài nói rất hay, nhưng mà nặng trên lý thuyết mà. thiếu cái sự thực hành. Nhà hàng thì kheo thốt những lời đó ha, thì Đức Phật nó không cách nào thuyết phục họ được ha, thành Đức Phật mới bằng cách là ôm bình báp một mình, không có thị giả vào trong rừng. Có một con ha, con khỉ ha, già ha, đến nó xin Phật ở chung ha, được nương náo. Thì Đức Phật mới hỏi tại sao trong nguyên cái đoàn mà ông người không có ở mà người ở đây, nó già cả rồi, nó nhỏ quậy chịu không nổi. Rồi nguyện là hái trái cây hàng ngày với hái mật ong là cúng dường Đức Phật. Rồi thời gian có một cái con voi cũng vậy. Rồi nguyện là sẽ mỗi ngày xuống suối lấy nước để dâng cho Đức Phật. Thành ngay chỗ cô Zumbi bây giờ còn xây một cái hồ để biểu trưng là con voi xuống đó lấy nước. Thì ai đi đến mà thăm như vậy thì cũng biết là Đức Phật coi như là đã vô trong rừng bỏ hàng tỳ kheo. Tại vì hàng tỳ kheo tranh chấp, không có thể mà nghe lời Đức Phật, thành bắt đầu họ mới lánh. Thấy những hàng tỳ kheo đi đâu khất thực thì họ tránh hết, họ không có, họ không cúng dường. Thì rốt cuộc những hàng tỳ kheo sống không nổi, đói. Rồi tự động hai bên mà họ tự hòa hợp với nhau, phân hóa nữa có thể là bị tiêu diệt thôi, không cách nào sống được. Tự động và hòa hợp. Rồi thỉnh A Nan vô thưa với Đức Phật, họ vô Phật, họ sám hối và thỉnh Phật. Đó là cái việc mà xảy ra ở Kusumbi, là cái việc mà phân hóa lớn nhất. Thì cái việc mà trên cái đường từ Xá Vệ trở về chỗ Phật nhập Niết Bàn, thì A Nan trình bày như vậy, Phật mới đưa ra nếu có những cái việc mà tranh chấp đối với Trang Hoàng Tăng, thì Phật đưa ra 7 cái phương pháp mà dập tắt. Mà đó cái việc này, cái việc mà tối ưu quan trọng trong hàng Tăng già. Tại vì cái bản thể của Tăng là thanh tịnh và hòa hợp, mà không hòa hợp như vậy thì không cách nào mà cái bản thể của Tăng sinh hoạt được, nó mất đi. Thành cái điều này là cái điều quan trọng, tối ưu quan trọng trong đoàn thể Tăng già. Nếu mà nó không nó yên làm sao mình ngầu mình nó yên ha, mình cái sự sinh hoạt mà hòa hợp trong đó. Thành là Đức Phật lưu ý cái đề này nhiều. Sẵn độ Phật đưa ra 6 pháp hòa kính, cũng như là 7 cái phương pháp mà dập tắt trong này. Thì nếu mà nói về cái việc mà tránh sự xảy ra, thì không nói là tóm lại thì có 4 việc thôi. Một là gì? Là ngôn tránh. Hai là mít tránh. Ba là gì? Phạm tránh. Thứ tư là sự tránh. Có 4 việc, mà 4 việc này không nằm ngoài 18 việc. Nó nếu mà phân ra chi tiết 18 việc, ví dụ như là nó là những cái lời Phật nói, hay là không phải lời là Phật nói, hay thường sở hành, phi thường sở hành, hay là phạm, hay là không phạm, cái cho sám hối, không cho sám hối, vân vân. Xung quanh không ngoài 18 cái việc đó đưa đến cái sự tranh chấp, mà tóm lại là có 4 việc căn bản. 18 việc đó tóm lại có 4 việc. Một là ngôn tránh. Ngôn tránh là bằng lời nói. Ví dụ như nói một cái điều nào đó chẳng hạn, rồi cái cãi giả nhau, người nhận xét thứ này, người nhận xét cái cãi nó không phải, rồi đủ thứ, rồi cái chia phe chia phái ra, rồi kéo theo những cái phe phái. Thứ hai nữa là mít tránh. Mít tránh là mớ lông tìm vết, những cái mà không đáng mình nêu ra để mà luận tội, rồi là chia phe chia phái. Đó là thứ hai. Thứ ba nữa là phạm tránh. Phạm tránh là nói vấn đề giới luật. Ví dụ như người làm cái việc kia, người nói là phạm tăng tà, người nói phạm ba la di, rồi cãi giả nhau, hầu chia ra phe phái, rồi định tội, rồi từ nhỏ cho đến lớn vậy. Thì coi như thứ tư nữa là sự tránh. Sự tránh là bao gồm những ba cái phần kia. Thì cái việc mà xảy ra tranh chấp giữa trong tăng không ngoài 4 cái phương diện đó, để đi đến cái tăng mà bị phân hóa. Thì Phật mới đưa ra mỗi cái sự mà xảy ra như vậy cần lấy những cái gì mà để dập tắt, để dập tắt. Thì Phật đưa ra là 7 pháp là cần giải quyết bằng tỳ ni hiện tiền, nói về luật á, và nó hiện tiền. Rồi là thứ hai nữa là ức niệm tỳ ni, là nhớ lại, nhớ lại những cái đó để mà giải quyết. Giải quyết cái thứ ba là bất si tỳ ni, là xác định không còn si nữa, không còn mà điên nữa. Thứ tư nữa là cần giải quyết bằng tự nói lên để trị, tự ngôn trị á, là nói lên những cái mà của mình. Thứ năm là cần giải quyết mà tìm cái tổ xứ sở. Thứ sáu là cần giải quyết bằng đa nhân ngữ. Đa nhân ngữ là nhiều người, mà đa nhân ngữ này đặc biệt là ở trong cái lấy biểu quyết ở trong Phật pháp, trong yết ma này, đa nhân ngữ là ngoài cái vấn đề yết ma nha. Tại nên yết ma 1.000 người mà có một người không đồng ý mà như pháp thì không được quyền mà thực hành. Còn đa nhân ngữ này là thiểu số phục tùng đa số. Nhớ cái chỗ này, chỗ là ngoại lệ của trong vấn đề yết ma của Đức Phật này, là không giải quyết được mà giờ bắt thăm. Bắt thăm mà đa số thì coi như là thắng. Đó là cái đa nhân ngữ. Thứ bảy là cần giải quyết. Cuối cùng là thảo phú địa, là như cỏ cha đất, không cách nào giải quyết nữa, ai cũng phạm lỗi hết. Tranh chấp mà nó nhiều năm nhiều ngày quá rồi, người nào cũng dễ nhảy vào dòng chiếc, thì không có một người nào mà còn thanh tịnh. Mà nếu mà trong luật Đức Phật đưa ra sám hối, không được quyền sám hối với người mà đồng tội hoặc và không thanh tịnh. Nhớ nè, mà cái người mà không thanh tịnh, người đồng tội cũng không nhận người kia mà mình là cái người chủ sám hối, không được. Họ phải sám hối đến cái người mà thanh tịnh. Giả như trong yết ma có nói nguyên cái trúng xứ của mình người nào cũng tội hết, xét ra không còn một người nào thanh tịnh, mà giờ muốn sám hối thì sao? Không có cách nào mà ở trong này sám hối được. Thì Đức Phật cho phép sai một vị tỳ kheo nào đó đi qua cái trú xứ khác, kiếm cái trú xứ còn người thanh tịnh mới sám hối. Mà sám hối người đó đã qua đó sám hối thì đã thanh tịnh rồi, trở về cái trú xứ của mình, những người kia sám hối trở lại là có cách đó. Còn nếu mà tất cả đều là không thanh tịnh hết mà cải giả muốn dập tắt cái sự tranh chấp này, thì Đức Phật cho phép như thảo phu địa, là một cái như lấy cỏ mà trải lên tạm bợ để đi qua cái giai đoạn phương tiện mà thôi. Mà đoạn đường đó là sình lầy, mà giờ muốn cho đi qua khỏi cái đó thì lấy cỏ, lấy lá, lấy đồ gì cái trải lên đó đi tạm thời. Đó là cái bảy cái phương pháp mà Đức Phật đưa ra. Cái duyên khởi của cái vấn đề này nãy thầy nói là liên quan đến cái số mà ni kiền thân tử vừa tạo thế của mà giáo chủ của đạo lõa thể. Thì về cái cách mà giải quyết của cái này là Đức Phật cũng đưa ra cái ý là một cái vụ án đưa ra công đường hay là công quyền để mà phán xét. Mà cái công đường hay là cái công quyền này là chỉ cho anh hiểu là cái một cái nhóm mà cái tập thể của tăng già để mà biểu quyết về cái vấn đề này. Như vậy là tránh hay tránh sự là theo cái nghĩa bao quát của nó là bất cứ sự xáo trộn nào mà xảy ra tăng cần phải giải quyết hay phán xét. Sự xáo trộn ấy có thể chỉ liên hệ đến cá nhân tỳ kheo hay là một cái tập thể, như là vì tỳ kheo khi vi phạm một cái học xướng nào chẳng hạn, rồi là những cái người khác phán xét rồi chia ra phe phái, thành ra từ cái cá nhân mà xảy ra đến cái tập thể lớn trong đó, thành ra xảy ra cái việc mà nhỏ cho đến lớn. Thì từ cái phạm vi mà cá nhân mà chạy đến cái tập thể, thành cái công năng của cái pháp diệt tránh này là các cái nguyên tắc luật định có chức năng dập tắt các tánh sự trong cả hai phạm vi cá nhân và tập thể. Thành cái chức năng của cái diệt tránh bảy cái pháp này là cái nguyên tắc luật định mà có cái chức năng dập tắt các cái tánh sự trong cái hai phạm vi cá nhân và tập thể khi đem ra giữa công quyền để mà xét xử. Thì trong khi mà A Nan thưa với Đức Phật thì Đức Phật mới đưa ra bảy cái phương pháp để mà dập tắt. Thì trong đó những cái việc mà xảy ra trong chúng cần giải quyết bằng cách là hiện tiền của tăng. Mà hiện tiền tỳ ni á, nó luật mà để hiện tiền thì là giải quyết về hiện tiền, mà giải quyết bằng cách là nhớ nghĩ lại, gọi là ức niệm tỳ ni. Thứ nhất là hiện tiền tỳ ni, thứ hai là ức niệm tỳ ni, là nhớ lại mình có phạm hay là không phạm, có làm cái việc đó hay không. Thứ ba là bất si tỳ ni. Bất si tỳ ni là cái trong tăng xác định là hiện tại giờ mình không còn điên nữa. Tại vì cái lúc mà thời gian điên là cái thời gian mình làm những điều lầm lỗi, mà điều lầm lỗi trong đó trong luật tạng không kể như là tội. Thế không ai mà tranh chấp với cái người khùng người điên bao giờ. Thành là khi mà hết điên rồi chừng nó tính là sao. Còn giờ nó điên là như ở trong không phạm tất cả các giới á, thì nó hoặc giả mình không vô tâm, hoặc giả là điên cuồng, hay là trong cái thời gian nó không kể. Tại vì điên cuồng mình làm những cái điều sai trái không do cố ý của tâm, nên là Phật không có cái tội. Qua điều thứ tư nữa trong cái này, cái việc tránh này là tự ngôn trị. Tự ngôn trị là mình nói lên tự mình, nói lên cái lỗi của mình nó phạm phải. Thứ năm nữa là mít tổ tướng hay tổ xứ sở. Thứ sáu nữa là nhiều người tìm tội như là đa nhân ngữ. Thứ bảy nữa là như cỏ cha đất hay thảo phú địa. Đó là cái bảy cái phương pháp cách thức để mà dập tắt sự tranh cãi trong tăng. Thứ bảy là như thảo phú địa. Thì ở trong này mỗi cái duyên khởi đều nó có. Ví dụ như nói về cách thức mà giải quyết cái hiện tiền tỳ ni, thì trong cái duyên khởi của tước phần cũng như các bộ khác, thì nói lúc có hàng tỳ kheo lục quần cùng với một cái vài một số mà cái tỳ kheo khác đi tắm ở trên sông, tắm chung như vậy ở dưới sông, rồi có một vị tỳ kheo ngoài cái nhóm lục quần lên trước, rồi lấy nhầm cái y của trong nhóm lục quần để mặc vô, mặc đi một cái đoạn đường rồi phát hiện ra mình mặc nhầm cái y của tỳ kheo khác, thì cái vị tỳ kheo nó mới trở lại để mà đổi y. Thì lục quần tỳ kheo khi mà tắm sao lên thấy cái y của mình mất thì tác pháp là nói là cái vị tỳ kheo kia trộm, nên tác pháp yết ma. Tại vì sáu người đủ cái điều kiện mà tác pháp, nên tác pháp ba la di cho một vị tỳ kheo lấy nhầm áo ra. Thì khi mà trở lại thì cái vị tỳ kheo này nghi là không biết cái hiệu lực của cái tác pháp yết ma giữa tăng này như thế nào. Tại nói về tác pháp yết ma của tăng là lớn nhất, quan trọng nhất trong cái sự sinh hoạt của tăng già, mà là sáu cái vị trong cái nhóm lục quần này đã tác pháp cho mình phạm ba la di. Nên nếu như vậy thì cái năng lực của tác pháp yết ma nó không biết đưa mình lên cái tội như thế nào. Cái vị tỳ kheo này nói là đi thưa với Đức Phật, trình bày lại cái vấn đề đó. Thì Đức Phật mới tuyên bố là yết ma như vậy là phi pháp. Là phi pháp. Tại vì sao? Vì không có đương sự hiện tiền. Nhớ ở đây cái nó khác hơn cái thế gian, tòa án thế gian á. Tòa án thế gian là được quyền xử khiếm diện. Nếu nhiều lần mời cái vị đó không đến thì có thể là kết án vắng mặt. Họ vắng mặt mà vẫn kết tội. Còn trong cái ước ma của Đức Phật tuyệt đối không được kết tội một vị tỳ kheo nào khi không có mặt. Thành Đức Phật mới đưa ra hiện tiền tỳ ni là cái luật mà phải có mặt hiện tiền. Thành giờ sáu cái vị tỳ kheo này kết tội một vị tỳ kheo lấy y kia coi như là phi pháp, là không có hiện tiền. Trong luật mình nhận có hai cái điều mà cái quan trọng nha. Cái điều thứ nhất là nếu mà xử một vị nào đó phải cần có mặt họ, không được xử khiếm diện. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là xử một vị tỳ kheo đó mà họ đương sự chưa nhận tội thì tăng không được quyền phán quyết là kết tội người đó. Nhớ, cử tội mà người đó không nhận. Thì cũng như là trong cái giới mà tăng tàn hay là cái giới mà bất định, có xảy ra vấn đề đó. Mấy thầy nhớ hai cái giới bất định chưa? Bà trụ tính ưu bà di mà cử tội một vị tỳ kheo, đó là ca lưu đà di, đã vào nhà một cái người nữ mà ngồi cái chỗ khuất, thì cái định tội nếu mà đương sự không nhận thì Đức Phật mới đưa ra cái gì, hỏi chú quanh dầu cái việc đó có trong luật có nêu ra là dầu cái việc đó có bằng chứng nhưng mà đương sự không nhận thì tăng không được quyền mà là áp đặt bắt tội người đó. Thì Đức Phật đưa ra gì, tìm tội xứ sở hay là mít tội tướng. Là bây giờ tòa án xử một vị đó mà họ chưa nhận tội thì ngưng lại để mà đi tìm những cái tài liệu, những cái bằng chứng khi người đó nhận tội, đó là cái ban đầu của cái tòa án. Còn sau này nếu nhiều lần như vậy mà cố tình thì tòa án có thể là cũng kết án hay người kia không cần người kia nhận nếu đủ bằng chứng. Còn ở trong Phật pháp này Đức Phật nó để là mít tội tướng là tìm khi cuối cùng đưa cái người kia vô chân tường là họ phải nhận, không có cách nào họ chối cãi, chừng nó tăng tới tám pháp yết ma trị tội một vị tỳ kheo đó. Đó là hai điều mà quan trọng mà tứ phần thì có mở ra một cái đoạn. Hôm trước thì cũng có nói là tứ phần có mở rộng ra mà tất cả các bộ khác đều không đồng ý, chống là cái vấn đề này, không chấp nhận cái điều mà tứ phần nhận xét. Tứ phần mới nói rằng là nếu đủ bằng chứng, đây là một cái trụ tính ưu bà di hay cái người mà đủ tư cách, không nói thêm không nói bớt mà đủ bằng chứng như vậy kết tội một vị tỳ kheo, thì nếu vị tỳ kheo kia không nhận thì tăng có thể dùng những cái phương pháp kia mà áp đặt trị tội hàng tỳ kheo này theo cái lời trụ tính cư sĩ mà nói. Cái này là chỉ duy nhất là tứ phần xác định thôi nha. Còn từ cái ngũ phần thập tụng ma tăng kỳ hay là những cái bộ ca diếp di giải thoát giới đủ không chấp nhận về cái phương diện mà của tứ phần định tội. Nên nhớ nếu mà áp đặt như vậy chỉ duy nhất là tứ phần mà thôi. Đây là nói là hiện tiền tỳ ni, Đức Phật nói cái thứ nhất là áp dụng và hiện tiền tỳ ni thì không chấp nhận mà lục quần tỳ kheo tuyên bố yết ma là không có mặt. Rồi thứ hai nữa, việc mà ức niệm tỳ ni thì cái việc này xảy ra cho Đập Bà Ma La Tử là một cái vị tri sự ở trong cái thiên nào, trong cái thiên nào Đập Ma La Tử xuất hiện về cái vị tri sự mà bị du khống hay là tăng tàn, trong cái vị du khống mà Đập Bà La Tử là cái vị mà chứng A La Hán lúc mà chưa có thọ tỳ kheo. Thì cái công đức của Đập Bà Ma La Tử là có làm cái vị tri sự như vậy, chia đồ rất là công bình đối với hàng tỳ kheo, ngón tay cũng có là ánh sáng, ban đêm không cần đèn, khi lấy vật dụng mà chia cho hàng tỳ kheo khách, khi mà đến trễ nửa đêm rồi chẳng hạn. Thì vì cái sự mà ghét riêng tư của cái từ địa, anh em từ địa mới du khống Đập Bà La Tử là phạm cái điều làm việc phi pháp với tỳ kheo ni Từ Mi là em ruột của từ địa. Thì khi mà đem tố cáo như vậy được đem ra giữa trước tăng mà trong đó có mặt của Đức Như Lai, thì Từ Mi đã tố cáo từ địa làm chứng, anh ruột của mình là tỳ kheo làm chứng cái sự tố cáo của Từ Mi, cái sự sắp đặt của từ địa, thành là tố cáo Đập Bà Ma La Tử đã làm việc phi pháp với Từ Mi. Thì giữa chúng như vậy thì khi mà Từ Mi tuyên bố thì có cái chỗ này mình học luật mình là chỗ này mình là lưu ý nè. Đức Phật hỏi nãy giờ ông có nghe trong chúng nói về ông không, ông Đập Bà? Rồi cái là Đập Bà nói dạ con đã nghe. Thì Đức Phật mới hỏi là nếu như vậy việc đó như thế nào, trong chúng mà tố cáo ông như vậy việc đó như thế nào, thì Đạp Bà trả lời cái việc đó Đức Như Lai đã biết. Nhớ cái chỗ này Đức Phật không chịu, Đạp Bà mới nói là Đức Như Lai đã biết rõ con là cái gì, biết rõ rồi, con khỏi cần nói nữa. Mà Đức Phật không chịu. Đức Phật mới nói giữa chúng tăng, ông giữa mặt chúng tăng, ông nói rõ ràng có hay là có hay là không, ông nói cho rõ giữa mặt chúng tăng đã quyết định, chứ không thể ông nói ổn mờ như vậy. Thì Đạp Bà mới trả lời, từ khi mà con sanh tới bây giờ, nằm chiêm bao, ngủ chiêm bao, con chưa từng thấy. Mà đối với người nữ, huống gì con chứng qua la hán, đó là sự xác định của Đạp Bà. Nó con nằm chiêm bao mà con chưa thấy cái việc đó mà dâm dục xảy ra. Đại chúng nhớ nha, Đạp Bà nó tưởng nó rõ, từ nhỏ tới lớn con chưa nằm chiêm bao, huống gì sự thật. Hơn nữa con đã chứng A-la-hán rồi, mà chứng A-la-hán thì cái dục nó không còn nữa, cái ái dục nó đã dứt rồi, thì làm sao có phạm tới cái giới dâm này. Khi mà Đạp Bà nói như vậy thì mới là rõ ràng ở trong chúng, thì mới là không kết tội Đạp Bà được, mới kết tội là từ địa du khống cho Đạp Bà Ma-la-tử, mới kết tội về tăng tạng. Rồi mà khi mà du khống không được về cái vấn đề của Đạp Bà, rồi bắt đầu mới kiếm cái cớ nhỏ, thấy hai con nai mà nó uống nước dưới suối mà giao hợp với nhau, mới chỉ nó nai cái này là từ mi, mà rồi con nai đực đó là Đạp Bà, rồi mới là vô thưa trong tăng. Nó bữa hổm tôi nói là du khống, chứ bây giờ là thiệt, mắt tôi thấy thiệt rõ ràng, mắt tôi thấy. Rồi là vị tỳ kheo kia thưa với tăng, mới tỳ kheo mới nói rằng là Đạp Bà là cái vị mà chứng A-la-hán rồi, sao còn cái việc đó. Thì cái vị này nó tôi cũng không biết nữa, lỗi là lỗi tại cặp mắt của tôi, chứ không phải lỗi của tôi, tại mắt tôi thấy rõ ràng. Mà hỏi thấy cái gì? Thấy giữa con nai, thấy không? Thấy cái việc đó mà thấy con nai, chứ không thấy con Đạp Bà. Mà ông nói là cái lỗi cặp mắt của tôi nó thấy rõ như vậy, tôi mới nói thôi. Mà hỏi gặn lại là nó rồi thấy hai con nai. Thành đó là cái dinh một cái cớ. Cái cớ cũng như Đạp Bà ngồi ở trên cái tảng đá, thì có một tỳ kheo ni đến đảnh lễ. Đến đảnh lễ thì gió nó bay cái chéo y của tỳ kheo ni lên cái bắp đùi của Đạp Bà. Thì cái lẽ tự nhiên là lấy cái tay phủi cái chéo y xuống. Tỳ kheo từ địa dinh vào cái cớ đó, là nói là Đạp Bà cùng với tỳ kheo ni kia làm việc phi pháp, mà chỉ cái chéo y nó bay trên cái bắp đùi thôi. Thì vinh một cái chút xíu như vậy để mà tố cáo. Thì trong này mới ức niệm tỳ ni là cái sự mà du khống của từ địa đối với Đạp Bà. Sau này cái trưởng lão Đạp Bà mới thường bị các tỳ kheo cật vấn. Cật vấn là trước nghe thầy là có phạm cái điều đó. Tại vì Đức Phật với trong tăng có hỏi rõ là Đạp Bà cái lúc đó nhớ lại ông có làm cái việc đó hay không, có phạm cái điều đó hay không. Rồi Đạp Bà mới là nhớ lại, sanh ra tới bây giờ không có việc đó, là kêu ức niệm tỳ ni nhớ lại. Rồi là hàng tỳ kheo cứ hỏi trưởng lão Đạp Bà là cái việc đó ông có phạm hay không, ở chỗ nào làm nó quấy rầy cái Đạp Bà La Tử. Thì Đạp Bà La Tử mới thưa Đức Phật. Đức Phật cho hàng tỳ kheo nhóm trở lại là xác định rõ ràng là Đạp Bà nhớ lại không phạm cái điều đó, cái những cái điều phi pháp, không có làm những điều phi pháp đó. Mà khi mà tăng đã yết ma đã cho cái việc đó rồi, thì nếu một vị tỳ kheo nào mà còn cật vấn hay là nêu cái vụ đó ra nữa thì coi như là trị theo luật, dùng cái điều để mà trị hàng tỳ kheo đó, không cho nhắc trở lại. Cái điều thứ hai đó là ức niệm tỳ ni. Điều thứ ba là bất si tỳ ni. Phật có đưa ra bất si tỳ ni là cái tỳ kheo năng đề. Khi tỳ kheo năng đề trên cái đường tu một cái thời gian thì bị điên, mất trí, cuồng loạn lên. Mà cuồng loạn lên thì năng đề làm những cái điều phi pháp. Mà làm những cái điều phi pháp này trong luật nó đề cập là không phạm hai thiên đầu, tất nhiên thiên Ba La Di và thiên Tăng Tạng. Từ cái ba vật đề trở về sau, làm mất quay nghi hay làm cái việc mà nó không đến đổi, không đến đổi như hai cái thiên đầu. Thì khi mà năng đề đã hết điên rồi, hết điên rồi. Thì cứ hàng thì kheo mới đem cái việc mà lợi cút lúc còn điên đó mà nhắc lại. Nó thầy cái điều đó thầy làm sai, cái điều này điều kia điều nọ, thành nan đề rất là bức xúc, rất là phiền phức trong cái đời sống mà tu hàng ngày dụng công. Tại họ cứ nhắc là cái việc cũ, mà việc cũ là cái lúc điên chứ không phải là cái lúc mà nó bình thường. Thì nan đề mới là thưa Đức Phật. Đức Phật mới đưa ra một cái là bất si tỳ ni, là tăng nhóm lại, là yết ma từ giờ phút này trở về sau, nan đề không còn là một cái vị điên nữa. Nó đã tỉnh táo, không làm việc sai trái. Mà từ giờ phút này cho trở về sau, nan đề nếu phạm một điều gì thì như pháp mà trị. Còn cái việc trước thì nan đề không kể nan đề phạm, tại vì điên thì không ai tranh chấp cái người điên bao giờ. Cái đoạn trước thì coi như là không kể. Mà từ cái lúc mà tăng yết ma trở về sau, nếu vị tỳ kheo nào còn nhắc lại cái việc quá khứ của nan đề thì coi như vị tỳ kheo đó bị trị theo luật định. Đó là cái điều thứ ba Đức Phật đưa ra là bất si tỳ ni. Khi mà mình xác quyết như vậy, tăng xác quyết thì không còn nữa nha. Là không còn, mới xác định là cái vị đó là không có những cái việc mà xảy ra ở quá khứ nữa. Rồi cái việc thứ tư là tự ngôn trị. Tự ngôn trị là tự nói lên cái lỗi của mình. Thì cái điều này xảy ra là cái vua Ba Tư Nạc làm cái pháp đường để mà cái ngài Bồ Tát cho hàng tỳ kheo. Thì ở trên trần thì vua Ba Tư Nạc mới trang điểm những cái bông sen bằng vàng lá, và làm bông sen rất rất đẹp. Tới ngài Bồ Tát có Phật và hàng tỳ kheo ngồi im lặng để mà Bồ Tát, thì chưa Bồ Tát như vậy, trên cánh sen nhỏ nó cái bằng vàng nó rớt sau ngay cái chỗ ngồi của một vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo vì cái tâm tham mới lén đưa tay ra lấy cánh sen nó giấu ở trong nách, đem cái y phủ lên giấu trong nách, im lặng ngầu đó. Thường thường Đức Phật đến tối, rồi Đức Phật đã Bồ Tát cho hàng tỳ kheo, mà kỳ này Đức Phật cứ im lặng, ngổn nói không rằng, không Bồ Tát. A Nan thỉnh, Đức Phật cũng im lặng. Tới nửa đêm A Nan thỉnh, là nửa đêm thỉnh Đức Như Lai nói giới, Đức Phật cứ im lặng, cũng không nói tiếng nào. Rồi khi mà gần sáng chim chóc nó đã hót, thì A Nan mới thỉnh Đức Phật lần nữa. Trời gần sáng cuối đêm mà thỉnh Đức Thế Tôn nói giới, được Đức Thế Tôn mới nói rằng là khi ta nói giới, hàng tỳ kheo thanh tịnh. Ở trong này có người không thanh tịnh nên ta không nói giới. Nhà Bồ Tát thì ngay lúc đó một kiền liên mới nói, tại sao trong tăng này có ai không thanh tịnh mà không ra sám hối để Đức Như Lai không nói giới như vậy, không Bồ Tát như vậy? Thì một kiền liên mới dùng cái thiên nhãn mà coi, thì nhìn thấy cái vị tỳ kheo ngồi cách Phật một duỗi tay như vậy, đã giấu cái miếng vàng ở trong nách. Thành nên Phật biết mà Phật không Bồ Tát là cái vị này không thanh tịnh. Thì một kiền liên mới đứng dậy đến cái ông đó, nắm tay ông tống ra ngoài. Nói ông không thanh tịnh mà ông không sám hối để Đức Như Lai không nói giới. Xô ông ra ngoài cửa. Một kiền liên trở vô Đức Phật mới nói rầy, nếu mà ông muốn đuổi người ta như vậy, ông phải nói lỗi của người ta, mà ta nhận rồi là ông mới được quyền đuổi. Đó là tự ngôn trị. Cái việc này xảy ra của là có một quyền liên đối với cái vị tỳ kheo này. Đó là Phật mới nói là nguyên nhân cái tự nói lên tội để mà trị. Đó là thứ tư. Hôm qua tới thứ năm là mít tội tướng, là tội xứ sở, là trường hợp của tỳ kheo tượng lực. Tượng lực này là ở trong cái thiên nào, khi mà tranh luận với ngoại đạo rồi cái đối lý rồi có bắt đầu nó quanh co. Rồi trong tăng mà khi mà chỉ trích này kia nọ rồi ông cũng nó quanh co không chịu nhận tội. Đó là cái trường hợp mà của tỳ kheo tượng lực chốn quanh. Thì Phật mới đưa ra là cái nguyên tắc tội xứ sở là mít tội tướng, là tìm cái nguyên nhân của tội, đó là cái việc xảy ra của thường lực đối với trong hàng tỳ kheo. Đó là cái duyên khởi thứ năm. Qua cái duyên khởi thứ sáu là đa nhân ngữ. Đa nhân ngữ này là nhiều người mà tìm tội. Thì khi mà Đức Phật ở Xá Vệ có một số hàng tỳ kheo mà tranh chấp với nhau, là Tăng không cách nào mà giải quyết được. Là hai bên càng ngày nó càng là đào cái hố sâu giữa hai bên như vậy. Một cái số là như pháp, một cái số là phi pháp, mà phi pháp càng ngày càng đông. Thì đa nhân ngữ này Đức Phật mới đưa ra là đặc biệt là thiểu số phục tùng đa số. Cái này là đặc biệt là cái việc này thôi nha. Trong cái việc mà trong cái pháp mà yết ma của Đức Phật giải quyết, không bao giờ thiểu số phục tùng đa số cái việc như thế gian. Nếu 1000 vị tỳ kheo mà có một vị tỳ kheo như pháp mà ngăn lại phủ quyết cái vấn đề đó thì cũng không được tiến hành. Còn nếu tiến hành thuộc về cái yết ma nó phi pháp, lạc vào một trong 7 cái phi tướng yết ma. Còn cái trường hợp cái này là cái Đức Phật đưa ra cái đa nhân ngữ này là đặc biệt để mà giải quyết về cái sự mà tranh chấp. Tranh chấp tạm thời mà xảy ra không có cách nào mà giải quyết được cái về cái vấn đề này, thì Phật mới đưa ra đa nhân ngữ. Thì cái đa nhân ngữ này rất là phiền phức ở trong cái vấn đề mà giải quyết giữa tăng. Khi mà bắt thẻ như vậy, để chút nữa mình có thể là giải quyết là nói về cái phần này nó kỹ hơn. Tại vì nó có 3 cách. Ví dụ như nó cách thứ nhất là cái bắt thăm người như pháp nó nhiều thì tuyên bố liền để mà dập tắt cái sự tranh cãi, không ai được quyền mà nói khác hơn. Còn mới giả như mà phi pháp nó nhiều rồi làm sao? Đức Phật nó cho phép đưa ra để mà bắt thăm trở lại. Còn nếu mà tuyên bố liền như vậy thì cái phi pháp nó nhiều, mà cái phi pháp nhiều như vậy thì không giải quyết được cái vấn đề mà tranh chấp này. Thì cái này cái rất là phiền phức về cái đa nhân ngữ. Thứ bảy là như thảo phú địa, là như cỏ che đất như vậy. Thì cái việc này, cái nhóm này nhóm cũng là tăng ở xứ Xá Vệ, do cái sự mà tranh chấp rất nhiều, thì cũng như là cái việc mà xảy ra ở Kojumbi, như hàng tỳ kheo như là tranh chấp mà lâu ngày không cách nào mà giải quyết được. Nên thì Phật mới đi vô rừng, đó là ở Kojumbi. Còn ở việc Xá Vệ thì coi như là lâu ngày như vậy, rồi chia phe chi phái, rồi tìm cách đủ thứ đi mua chuộc. Rồi tất cả những cái hàng tỳ kheo, từ cái hàng trưởng lão cho đến cái hàng nhỏ ở dưới đều nhảy vô cuộc hết. Không binh bên này rồi cũng binh bên kia, rồi là người nào cũng lem luốc hết á. Thì ở trong luật thì Đức Phật đưa ra không được quyền một vị tỳ kheo mà phạm không thanh tịnh mà nhận sám hối của người khác. Thành tăng Xá Vệ này không còn cho ai mà để sám hối được hết. Người nào cũng quá lỗi từ trên xuống dưới á. Thì Đức Phật mới đưa ra bây giờ là người nào cũng là có lỗi, không còn người nào thanh tịnh nữa, mà muốn cái sự mà hòa hợp như vậy thì coi như là xóa hết. Không nói ai lỗi, không nói ai tốt ai xấu, không nói gì cái phạm gì hết đó, là xóa bằng hết để mà làm lại mới hết. Cũng như là muốn qua một cái đoạn đường sình lầy, dùng giải, dùng cỏ, dùng tất cả những cái phương tiện gì mà trải lên nó đi được qua cái đoạn đường đó thôi. Nên là gọi là thảo phú địa. Đó là 7 cái phương pháp, cách thức mà Đức Phật đưa ra để dập tắt cái sự tranh cãi. Thì trong này là đề cập đến rất nhiều về cái việc mà của Kojumbi nha. Mà là cái việc mà của Kojumbi thì xảy ra cái việc nó từ cái nhỏ của mà cái ông luật sư đối với cái ông mà kinh sư. Cái việc nó rất là nhỏ, mà nếu mà trong Phật pháp của mình cũng vậy. Nếu từ cái nhỏ mà mình không giải quyết để cho cái việc mà lớn nó xảy ra cái khó. Trong cái việc đó Đức Phật mới đưa ra là nếu một vị tỳ kheo nào mà vô trong nhà tắm mà tắm trước thì nước những cái gì đó phải giữ vệ sinh cho người sau, là những cái xô phải úp xuống, những cái thùng, những cái chậu nước phải úp xuống để cái người sa họ lấy nước mới họ tắm. Tất nhiên là không để nước lưu lại cho cái người sa. Thì đó, cái giữ vệ sinh chung là có đó, cái việc nó thường sinh hoạt của hàng tỳ kheo. Khi mà Đức Phật tuyên bố như vậy, thì dạy dỗ như vậy, rồi có một cái vị mà tỳ kheo đó là chuyên vấn đề kinh mà không nghiêng vấn đề luật, cái đó là không cố ý mà lỡ, có vô tình đi tắm rồi mà cái xô nước còn cặn lại không úp xuống, cái ông tỳ kheo mà luật sư đi sao vô đó tắm thấy như vậy, rồi ra mới nói đệ tử mình, cái ông tỳ kheo kinh sư kia không dâng theo lời Phật dạy. Không theo là Đức Phật dạy là khi mà tắm là phải úp cái xô nước xuống, mà giờ không úp. Thì khi mà tới tay cái ông tỳ kheo mà kinh sư kia, tỳ kheo kinh sư mới xin lỗi, đó là cái sự mà vô ý của tôi thôi, mấy thầy cũng hoan hỷ tha thứ. Thế vậy thì nếu mà dập tắt cái chỗ đó im giờ thì không có gì sẽ xảy ra. Thì cái ông luật sư này mới nói với học trò mình, học trò của ông luật sư kia mới lại nói với học trò của ông kinh sư kia, nó thầy ông không giữ luật, ông Phật dạy như vậy mà không nghe. Thì mấy cái đứa học trò của kinh sư này mới học lại thầy mình. Ông thầy kinh sư ông nói sao lạ, mình đã biết lỗi là mình đã xin lỗi rồi mà còn không chịu đó, mà còn khơi dậy nói với đệ tử mình đó. Bắt đầu hai bên mới hiềm khích với nhau, đệ tử với đệ tử, rồi thầy với thầy, rồi là bổn đạo với bổn đạo, chia phân phái ra cách này cách khác. Rồi tới tay của Phật mà kéo càng ngày nó càng nhiều như vậy, thì Phật biết được là cái sự mà rạn nứt ở trong tăng đoàn như vậy, Phật mới đến, Phật mới là dàn xếp, Phật mới khuyên để mà bỏ cái việc đó. Thì những vị này nói cái việc này cái việc nhỏ mà Đức Thế Tôn lưu ý để làm gì, cái việc này việc quá nhỏ. Thì tất nhiên là họ nói như vậy là không nghe lời Đức Phật nữa. Nên Đức Phật mới buồn, mới ôm gói vô trong rừng kiểu đó. Đó là cái việc mà rất là nhỏ, mà nếu chúng ta không khéo mà dập tắt thì để ngồi thì nó lớn lên rồi chia phe chia phái. Thì đây là cái việc lớn. Rồi rốt cuộc rồi là những hàng tín đồ họ tránh hết những cái người này, những cái người mà ở mà xá vệ cái vùng mà Câu Diệm Di này, nếu thấy tỳ kheo nào ở cái địa phương biết là ở Câu Diệm Di á thì ôm mình bác hất thực là họ tránh, nhất định là họ không cho, không cúng dường ấy. Rồi những cái hàng tỳ kheo này bắt đầu coi như là đói, không có cách nào, mà nếu mà mình không bỏ như vậy là tự mình hủy diệt. Thành tự động hai bên coi như ngồi lại với nhau, hòa hết, bỏ tất cả những gì, không ai lỗi, không ai nói lỗi cái sự tranh chấp đó. Nên nó như là được như là thảo phú địa, là như cỏ mà cha đất như vậy. Đó là về cái bảy cái duyên khởi mà có Đức Phật đưa ra để dập tắt cái sự mà tranh chấp trong cái tăng già. Và đằng này nói về cái quan trọng nhất là đa nhân ngữ, để chúng ta thấy cái đa nhân ngữ này Đức Phật là đa nhân mít tội, hay là cái từ khác, đa nhân mít tội đó là cái từ ở trong luật học. Thì cái việc này, cái nguyên tắc mà đưa ra cái thể thức mà đầu phiếu, có ba cái vấn đề mà đầu phiếu: thứ nhất là hiển lộ, thứ hai là phú tàn, và thứ ba là nhĩ ngữ. Ngay riêng về cái này, hiển lộ này là bỏ phiếu công khai. Trong trường hợp mà lựa cái người mà chủ trì trong này là người đó có đủ năm đức, là không nghiêng về bên nào, là đứng ở giữa mà cái người mà đạo đức, thì năm cái đức này là không ái, không nhuế, không bố, không si, và rõ ràng trong cái việc làm của mình là có trí tuệ. Cái người này mà trong chúng mà đưa ra là cái người này rất là đáng tin cậy, không có nghiêng một cái người nào hết á, hay là nó mới lựa ra cái người mà cái đầu phiếu. Mà cái vị này có cái tâm luôn luôn lúc nào muốn cho chúng hòa hợp, và tăng an lạc để mà sống. Thì luôn luôn lúc nào mới muốn biết là những người mà theo chánh pháp nhiều, để mà dập tắt cái sự phi pháp kia đi. Thì bắt đầu cho làm hai cái thẻ, cái thẻ trắng và thẻ đen. Mà cái người này phải nói rõ cái thẻ trắng là đứng trên phương diện nào, thẻ đen nói phương diện nào, đặng là ta biết, đặng ta bắt thẻ đó. Khi mà bắt rồi mới là gom lại hết những cái thẻ cái khui ra. Mà cái vị chủ trì là biết chắc là cái người như pháp nó thắng, mới là tuyên bố liền. Thì coi như là để mà dập tắt cái những cái điều mà phi pháp xảy ra. Đó là kêu đầu phiếu bằng thứ nhất là hiển lộ. Còn thứ hai nữa là phú tàng. Phú tàng là bắt bỏ phiếu kính. Bỏ phiếu kính này là trong cái thể thức này là cái cách thức mà cái tỳ kheo mà ngồi với nhau, cái vị này với ngồi cách với người vị kia như làm như thế nào, để mà khi bắt thăm cái người kế không biết cái vị kế mình là bắt cái thăm trắng hay thăm đen. Nghe nhớ, ngồi mà cách nhau, đạn lại không có cái sự mà cơ hiềm với nhau. Thì khi mà cái vị chủ trì này là nắm chắc cái ý kiến như pháp thắng, thì khi mà phát thẻ rồi đếm trở lại, khi mà kiểm thẻ thì cái thẻ mà như pháp thắng tuyên bố liền để mà dập tắt. Ngài mới nói là từ giờ phút này là cái việc mà tranh chấp sẽ được dập tắt ngay, tại vì cái là nhiều cái phiếu thì nó thắng hơn. Là tuyên bố được bao nhiêu cái thẻ như pháp, bao nhiêu cái thẻ là phi pháp, tuyên bố liền trong đó. Đó là điều thứ nhất. Qua cái điều thứ hai là nếu mà cái vị chủ trì này đếm đi cái chỗ kính để đếm, cái này phú tàng là đếm cái chỗ kính nha, còn cái hiển lộ là đếm công khai giữa chúng. Bây giờ đếm mà cái chỗ kính, mà chỗ kính riêng cái ông này ông đếm thôi chứ không cho ai biết. Khi mà ông thấy cái như pháp mà nó nhiều rồi, ông tuyên bố thắng, dập tắt cái những cái điều mà xảy ra. Còn nếu mà số phi pháp ông thấy nhiều thì im lặng. Im lặng ông tuyên bố là không bên nào thắng, mà đây là có nhiều phiếu bất hợp lệ, xin cái giờ khác để bầu lại. Tại giờ nếu mình tuyên bố hẳn thì phi pháp nó thắng, nên là như pháp là sẽ bị thua đi, thì cái tranh chấp nó không thể mà dập tắt được. Là ông không tuyên bố, mà ông tuyên bố là nhiều cái phiếu mà nó bất hợp lệ nên cần bỏ trở lại. Đó là cái bỏ phiếu phú tàng. Khi mà hai cái việc này không được thực hiện không kết quả nữa, thì đưa cái thể thức thứ ba là nhị ngữ. Nhị ngữ là rỉ tai. Rỉ tai thì coi như là biết cái sự tranh chấp này là từ lâu mà không có giải quyết được, mà thấy các vị thượng tọa, các vị hòa thượng, bổn sư của các cái vị kia, họ cũng là có cái tâm niệm phi pháp nhiều. Thì cái người mà bưng cái thẻ này đến một cái vị kia để cho họ bắt, phải rỉ tai, nói là thầy của ông và là A Xà Lê quỷ phạm sư của ông đã bắt cái thẻ trắng, thì ông nên bắt cái thẻ trắng để cho dập tắt cái sự này. Đó là rỉ tai, là mình kêu gì ở ngoài, kêu gì đó, đi vận động á, đi vận động để mà cho có cái thẻ như pháp nhiều để dập tắt cái này, đó là rỉ tai. Rồi là đó là có ba cái cách mà đa dân ngữ. Trong những cái phần này thì Đức Phật có đưa ra sử dụng, ví dụ như nói về cái trong cái việc tránh pháp này, không ngoài 18 việc mà xảy ra, như cấp trước chúng ta học vấn đề mà tranh chấp giữa cái thiên tăng tàng á, hay là phá tăng, hay là nói về cái vấn đề mà trong cái tăng tàng nó nêu ra là có 18 việc mà sẽ xảy ra đối với trong tăng, mà 18 việc này gom lại là còn có 4 việc mà thôi. Hay thí dụ như là nó 18 việc phạm mà nó không phạm, vô tàng mà nói là hữu tàng, rồi là Phật thường sở hành, nó Phật không thường sở hành, vân vân. Đó là trải ra 18 việc hay là đi đến cái sự mà tranh chấp cãi vã với nhau. Mà trong 18 việc này gom lại là còn có 4 cái điều chính, đó là ngôn tránh, thấy không? Ngôn tránh, rồi mít tránh, rồi là phạm tránh và sự tránh. Đây, tóm lại về có 4 cái điều này. À, thì nó là 4 cái sự điều này á, thì Đức Phật mà đưa ra cách áp dụng, à, cách áp dụng của cái 7 pháp với sự tranh cãi nè. À, nếu mà nó đưa ra cái sự ngôn tránh thì Đức Phật kêu là áp dụng theo cái nguyên tắc của tỳ ni á, là hiện tiền tỳ ni và đa nhân ngữ tỳ ni, à, áp dụng cho cái ngôn tránh này. Ngôn tránh là cái việc mà tranh luận bằng cái lời nói, cái sự tranh chấp xảy ra do cái cãi cọ nhau về một cái vấn đề gì đó chẳng hạn, nó đưa ra để mà cãi. Thì cái này nó nói là thuộc về ngôn tránh. Mà ngôn tránh khi xảy ra thì dùng cái hiện tiền tỳ ni và đa nhân ngữ tỳ ni để mà dập tắt. Mấy thầy đây sau này đều tìm tài liệu coi lại, mình không có thời giờ để mà phân tích kỹ cái phần này. Đó là cái ngôn tránh. Qua thứ phần thứ hai là áp dụng về mít tránh. Mít tránh này là bới lông tìm vết hay là tậu xứ sở đó. Sử dụng bằng cách cả 4 thứ luôn, là hiện tiền tỳ ni, ức niệm tỳ ni, bất si tỳ ni và tậu xứ sở, để áp dụng trong cái mít tránh này để dập tắt cái sự tranh cãi. Đây là 4 nguyên tắc để dập tắt sự tranh cãi khi cái mít tránh xảy ra, là hiện tiền tỳ ni, ức niệm tỳ ni, bất si và tậu xứ sở. Đó là cái thứ hai là mít tậu tướng. Qua cái thứ ba là phạm tránh. Phạm tránh này là phạm những cái điều mà trong giới luật. Ví dụ như có tỳ kheo đó làm cái việc đó vậy, bình luận là nó có thể là phạm tăng tàn, có vị thì cho phạm ba la di liên quan trong giới luật. Rồi cái chia ra để mà cãi, cãi, rồi chia phe chia phái ra, đó thuộc về nó là chung là phạm tránh, là liên quan đến cái sự giới luật. Mà muốn dập tắt cái phạm tránh này thì Đức Phật đưa ra cái nguyên tắc là chỉ có là cái hiện tiền tỳ ni để mà dập tắt cái phạm tránh này. Còn thứ tư cuối cùng là cái sự tránh. Cái sự tránh là chỉ cái việc mà hàng ngày thường nhật của cái hàng tăng ấy, như là yết ma, cái truyền giới hay tự tứ, là mà cái này trong thập tụng gọi là thường sở hành, là cái việc này cái việc mà thường xuyên trong tăng. Tại ví dụ như truyền giới, cái tự tứ hay là thuyết giới, nhật cái yết ma, những cái việc này là thường xuyên trong tăng. Tăng sự không có thể mà không thực hành cái điều này. Quý vị mỗi nửa tháng chẳng hạn, thì coi như là thuyết giới, hay là tới an cư tự tứ, là cái việc là thường sở hành của ở trong tăng già. Thì cái việc sự tránh là chỉ những cái việc đó. Thì khi mà có việc mà xảy ra như vậy, thì Đức Phật đưa ra dập tắt bằng hiện tiền tỳ ni, cũng như hay là cái như thảo phú địa để mà dập tắt. Thì cái này là 4 cái điều mà gồm hết trong 18 cái việc mà tranh chấp khi xảy ra, đó là cuối cùng của trong cái giới, coi như là 7 cái điều để mà dập tắt cái sự tranh cãi. Thì còn những cái phần sau thì chắc mình cũng khỏi cần học đó, về cái những cái 7 đức Phật sau, từ Đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến những cái bài kệ của Đức Thích Ca. Thì mà những cái này thì cũng không có cái gì mà trong cái quan trọng đó trong cái giới. Thì chắc mình khỏi học, là chúng ta còn cần cả nửa tiếng chúng ta là ôn lại, tại vì học bữa nay là cái bữa chót của phần chỉ trì, chúng ta không có thời gian mà chúng ta học trở lại nữa. Thì sang năm chúng ta học những cái phần mà khác hơn, nhất là bộ phần giọng hiệp chú, hay là cái phần mà tác trì thì học trong Yết Ma Chỉ Nam. Cái buổi nay là chúng ta chấm dứt cho cái phần chỉ trì, học coi như là 6-7 tháng như vậy. Thì chúng ta ôn lại, chúng ta ôn lại cái bữa nay, ôn lại về cái phần mà tác trì mình học đầu năm tới bây giờ. À, về cái chỉ trì giới đầu năm đó vợ, thì trong cái giới luật của quý thầy biết là Đức Phật chế giới không ngoài ba cái việc. Từ đầu chúng tôi đã nói ba cái việc, là một là những cái gì mà trở ngăn trên quả chứng, thứ hai là những gì mất sự đoàn kết hòa hợp trong đời sống tập thể của tăng già, và thứ ba là những gì mất cái niềm tin đối với người Phật tử ở ngoại đạo. Ha, mình nói là tị thế cơ hiềm, là tránh cái sự chê bai của người thế gian. Phật chế giới không ngoài ba phương diện, nhớ kỹ. Những cái gì trở ngăn trên quả chứng, ha, thì là cái người xuất gia chúng ta là cầu cái sự giác ngộ, ha, cầu sự ra khỏi sanh tử luân hồi, được cái quả niết bàn. Mà trên cái đường đi trở ngại trên quả chứng như vậy thì chắc chắn chúng ta không làm. Đức Phật là chỉ để mà tránh, đường đó đường nguy hiểm, đường đó xuống hố sâu. Ha, thành ra thứ nhất là những gì mà trở ngại trên quả chứng. Trong đời sống của tăng già là đời sống mà hòa hợp mà thanh tịnh. Còn trong nếp sống để mà tăng trưởng cái hạt giống hay giải thoát, mà chúng ta sống nó bị lục đục rồi cứ đủ thứ việc mà trở ngại trong cái đời sống của hàng tăng già như vậy không thanh tịnh, thì Đức Phật mới đưa ra là những gì trở ngại cái sự hòa hợp đoàn kết thanh tịnh của hàng tỳ kheo, của hàng tăng, thì coi như là tránh đi. Nên là thứ nhất là những gì trở ngại quả chứng, thứ hai là những mất cái sự đoàn kết hòa hợp. Nhớ, cái tinh thần của hàng tăng già là thanh tịnh và hòa hợp. Thí dụ tới giờ học người ta đi học, mình lo ngủ thì không được à. Tới cái giờ chấp tác mà ta đi chấp tác là mình lo kiếm chuyện khác thì không được. Nhớ, ha, thì cái trong cái sự sống của tăng già là như nước với sữa hòa hợp, không có thể sống khác hơn những cái điều mà của tăng đưa ra. Nhớ cái điều đó. À, tuy là cái đó là không có lớn, không có nặng bằng cái trở ngại trên quả chứng, nhưng mất cái sự đoàn kết hòa hợp của tăng già thì cái điều đó là điều trở ngại đối với trong đoàn thể tăng lớn lắm. Nghe thầy, tăng cái bản thể của tăng là thanh tịnh và hòa hợp, mà mình sống không thanh tịnh, tăng không hòa hợp rồi làm sao mà nuôi dưỡng cái hạt giống cái niết bàn của mình được. Thành cái đó là cái thứ hai Đức Phật đưa ra. Cái thứ ba, đoàn thể của tăng già là đoàn thể đẹp. À, thường thường mình ưa nói là tăng là cái người mà làm đẹp cái cuộc đời, đem lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. À, mà bây giờ mình ta nhìn trong hàng tỳ kheo, ta chê hàng tăng già, ta chê không có lợi ích gì ta, không đem lại an lạc cho cuộc đời, thì chắc chắn là mất cái đó của hàng tăng. Thành Đức Phật cũng là cấm. Tuy là cái điều thứ ba nó nhẹ, nhưng mà điều rất quan trọng đối với vấn đề mà lợi tha. À, ví dụ như ở ngoài là họ ngồi quán, họ uống bia được, họ ăn mặn được, họ làm ba việc này việc kia được, nhưng mà mình mang cái chiếc áo này không được. Đại chúng nhớ, không thể mình ngồi cái quán bia, mình cầm lon bia, mình uống cái mặt mình đỏ gai, không được. Mình cứ nói việc thế gian là rất thường đâu. À, đó là cái điều thứ ba là gây cái trở ngại, gây cái sự mất niềm tin đi. Thành luôn luôn Đức Phật chế một cái điều giới nào, Đức Phật cũng đưa 10 điều lợi ích. Từ cái nhiếp thủ ư tăng cho đến cái linh chánh pháp cửu trụ. Nhớ 10 điều rồi phải không? Thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng. Thứ hai là linh tăng quan hỷ. Thứ ba là linh tăng an lạc. Thứ tư là linh vị tính giả tính. Thứ năm là dĩ tính giả linh tăng trưởng. Thứ sáu là tàm quý giả đắc an lạc. Thứ bảy là gì? Nan điều giả linh điều, là khiến tăng kho cứng đầu, là khó mà điều phục thì được giới luật là được điều phục. Là thứ tám là đoạn hiện tại hữu lậu. Thứ chín là đoạn vị lai hữu lậu. Và thứ mười là linh chánh pháp vũ trụ. Là trước khi Phật nói một cái giới điều nào, Phật cũng đưa ra vì 10 điều lợi ích này mà ta nói. Thành mỗi giới Đức Phật đều trước khi đó mà Phật cũng nói 10 điều này hết đó. Thành trong cái giới chúng ta lược bớt thì chúng ta trong điều văn không có đề cập. Nhớ rồi phải không? Thành đọc lại một lần nữa là thứ nhất là nhiếp thủ ư tăng này. Thứ hai là linh tăng quan hỷ. Thứ ba linh tăng an lạc. Thứ tư linh vị tính dĩ tính. Thứ năm là dĩ tính giả linh tăng trưởng, người cái có niềm tin rồi càng tăng trưởng hơn nữa. Thứ sáu là nan điều giả linh điều. Thứ bảy là tàm quý giả đắc an lạc. Thứ tám là đoạn hữu lậu hiện tại. Thứ chín là đoạn hữu lậu vị lai. Và thứ mười là linh chánh pháp cụ trụ. Đoạn hữu lậu là đoạn cái phiền não, cái tập khí nha. Đoạn hữu lậu để nói vấn đề vô lậu. Thì Đức Phật nói một cái điều là giới nào Phật nói gì cái lợi ích ta mới nói. Chứ cái giới mà không có lợi ích là ta không nói. Và là do đó Đức Phật có 12 năm sau mới chế giới. Thì chế giới rất nhiều như vậy. Thì trên cái đường du hóa của Đức Phật, từ khi mà thành đạo sau 12 năm, có những cái pháp hữu lậu xảy ra, Đức Phật mới bắt đầu mà đưa ra những cái điều luật cho hàng tỳ kheo cho tới khi nhập Niết Bàn. Thì những cái nhà ký tập sau này, khi mà Phật nhập Niết Bàn 7 ngày có ký tập lần thứ nhất tại hang Tất Bát La, thì những cái bộ luật ra đời là Bát Thập Tụng 80 lần như vậy trong 3 tháng an cư sau Phật nhập Niết Bàn. Thì những cái bộ luật này nó truyền thừa 100 đến 110 năm, rồi sau đó trải qua đến 220 năm thì có chia ra làm hai bộ phái cho tới 20 bộ phái. Rồi cuối cùng gần 300 năm sau thì những cái bộ luật được chia là năm bộ chính. Đó là từ cái tứ phần, ngũ phần, thập tụng, ma tăng kỳ, giải thoát giới, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái bộ luật nào cái căn bản chính là nó giống nhau, cái chi tiết nó khác nhau mà thôi. Như hôm qua hôm kia chúng ta học về vấn đề mà chúng học pháp, trăm pháp chúng học, thì chỉ tứ phần 100 pháp, còn tất cả những bộ khác thì trừ 25 pháp mà nói về tháp không có. Đối với những bộ kia chỉ có đàm vô đức của tứ phần thôi. Là tất cả những cái lời Phật dạy được ta gom lại chia sau này, chứ không phải là Đức Phật chia nha, nhớ kỹ. Mấy ông làm luật chia ra là năm thiên và bảy tụ. Thiên là chương, mới chia ra là những cái chương nặng không thể cứu được, là gồm bốn giới của tỳ kheo và tám giới của tỳ kheo ni, được gọi là Ba La Thị Ca, mà tiếng Phạn là Ba La Di Ca, phiên âm nữa gọi là Ba La Di, mà dịch nghĩa ra của Trung Quốc á. Trung Quốc thì dịch ra là đoạn đầu, nào tha thắng, nào đọa phụ xứ, nào là thấu một, nào là cực ác, nào là biên tẩu, vân vân, là tám nghĩa của Ba La Di đó. Trung Quốc dịch. Rồi tiếng Việt của mình dịch ra nào là đứt đầu, nào là gì đó, đó là có tiếng Việt mình dịch ra. Còn nguyên chữ nó là Ba La Thị Ca hay là Ba La Di, đó là cái âm. Thành gồm đó là cái bốn giới, tỳ kheo ni gồm tám giới, là cái thiên thứ nhất. Mà bốn giới, tám giới này mình phải học cho nó kỹ, cái là phạm như thế nào không cho sám hối gọi là đứt đầu, phạm như thế nào nó nhẹ hơn có thể sám hối được. Đó là cái đó là mấy thầy về phải ôn mà lật trở lại mình coi rất kỹ. Ví dụ như nói về cái giới dâm chẳng hạn, nói về cái giới dâm thì như hôm kia có đề cập, nếu mà tự ý mình muốn dâm thì không đợi thọ lạc, nam căn và nữ căn hai căn vào nhau bằng hạt mè đều phạm ma la di, không có nói thọ lạc, không có nói gì hết. Nếu mà mình cố ý nhớ, mà cái điều này nó thêm là có cách hay không cách. Nhớ trong luật có nói hai bên đều cách, tất nhiên là có bao lại, năm căn bao lại bằng giải là cao su, bên nữ căn kia có bao lại, mà hai bên vào nhau cũng vẫn phạm ba la di. Nhiều người mà lầm cái chỗ này là giải lầm, hoặc giả là hiểu lầm cái chỗ này á, nó hoặc giả có bên cách bên không cách thì không phạm, hoặc giả hai bên có cách hết không phạm. Có cái này có nhiều người hỏi rất nhiều mà xác định là ở trong luật, trong luật á hai bên có cách đều phạm ba la di. Nếu có ý dâm dục, một bên cách một bên không vẫn phạm ba la di, không cách thì cái đó khỏi nói rồi. Hay nhớ, mà mấy cái này là có duyên khởi của Đức Phật đưa ra hết, thì mình xác định lại. về cái giới dâm á, có cách hay không cách dẫn phạm ba la di, nếu cố ý dâm dục hai căn đưa vào bằng hạt mè đó, cái đó xác định rõ ràng trong luật đó nha. Không biết thầy phải nắm kỹ về phân diện đó. Đó là có ý dâm dục. Còn nếu mà bị cưỡng bức trong ba giai đoạn, có một giai đoạn nào thọ lạc đều phạm ba la di. Đó là hai điều, đó là hai điều chính, hai điều chính. Còn nếu ngoài cái đó mà nhẹ hơn, đó là phạm thâu lăng giá của ba la di. Nhớ trong cái tụ này có cái tụ mà thâu lăng giá, mà thâu lăng giá là cái tội chưa thành của ba la di. Nó mà chuẩn bị sẵn sàng để đưa vô à, nhưng mà có ai gõ cửa ha, cái việc nó không thành, thì cái gì đó là thâu lăng giá. Mà thâu lăng giá chia làm ba phẩm: thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Nếu mà nó cái giới dâm á, là hai bên chưa chạm nhau mà sát vào nhau chưa chạm nhau, đó là thượng phẩm của ba la di. Nhớ. Còn hai bên mà lõa hình đứng đối diện nhau là trung phẩm ba la di. Là trong luật có phân tích cái đó về cái giới tướng rất là rõ ràng về cái phần đó. Đại chúng nhớ. Thì mình học mấy cái đó mình nắm cho nó thiệt kỹ. Nha, thiệt kỹ. Đó là trung phẩm. Còn cái hạ phẩm thâu lăng giá nó nhỏ hơn, nó nhẹ hơn nhiều. Cái thượng phẩm thâu lăng giá là trung phẩm thâu lăng giá và hạ phẩm thâu lăng giá. Mà nếu phạm thâu lăng giá như vậy thì sám hối được, dầu thượng phẩm. Đại chúng nhớ nha, thượng phẩm. Ví dụ như nói giới trộm 5 tiền là phạm ba la di, mà giờ mình trộm 4 tiền 999 thì cái đó là thượng phẩm thâu lăng giá, chưa phạm ba la di. Mà chưa phạm ba la di này thì coi như bản thể tỳ kheo còn chưa đức đạo, mình có thể là sám hối được. Thâu lăng giá thì dễ sám hối, sám hối với tăng, sám hối với 4 vị hoặc giả là 3 vị. Nếu mà thâu lăng giá nó nhẹ thì đừng bao giờ mà chúng ta là lạc vào trong ba la di. Nếu nó ba la di thì thôi khỏi nói nữa. Ba la di nó đứt đầu rồi, không cách nào nói, không có bàn gì tới nữa. Mà thâu lăng giá thì còn tính. Đó là thâu lăng giá của ba la di. Rồi mới nhẹ hơn thâu lăng giá này là cái thiên mà gọi là tăng tàn. Mà tăng tàn ta dịch ra là hữu dư. Đối với cái vô dư, ba la di là vô dư, không có cách nào mà cứu được, không cách nào, bất khả hối, bất khả sám. Còn cái tăng tàn này là kêu là hữu dư, còn sót lại có thể cứu được. Nên là đó là nó tăng tàn. Thì tăng tàn này gồm 13 giới, gồm 13 giới từ cái thủ dâm cho đến cái giới thứ 13 là tăng có can ngăn mà không có nghe lời, cứng đầu, trường hợp với xiển đà. Thì trong cái 13 pháp tăng tàn này mình thấy nó nhẹ. Những cái 4-5 cái giới đầu, 4 cái giới đầu thì chúng ta ưa bị, từ cái thủ dâm xúc chạm thân người nữ đến mà nói là thô tục, rồi cái là yêu cầu họ hiến dâng cái xác thịt. Có 4 cái giới này thì bây giờ hàng tỳ kheo coi như là dấp phải nhiều. Hay rồi cái phần thêm mà làm mai mối thì đôi khi nếu chúng ta biết thì chúng ta tránh, còn không biết thì cũng dễ phạm vấn đề mà làm mai. Rồi từ cái giới đó trở về sau thì chắc là cũng khó mà phạm. Ví dụ như nói vấn đề phá tăng nè, vấn đề mà du khống nè, vấn đề mà làm nhà lớn vân vân, những cái đó là chắc cũng là thời này thì cũng khó lắm. Thì cái tăng tàn tuy là nói là 13 giới như vậy, mà chúng tôi thấy là chỉ có 5 cái giới đầu liên quan đến chúng ta rất nhiều, về 5 cái giới đầu, từ cái giới thủ dâm cho cái giới mà làm mai mối. Còn cái giới mà từ thứ 6 mà trở về sau có thể là nó là phần phụ thôi. Chứ bây giờ nói cái nhà Đức Phật nó là làm nhà phải không nạn không ngại, rồi là cái nhà nếu không có chủ thì phải là mấy ngón tay của Đức Như Lai, mấy gang tay, thì cái việc đó mình thấy nó cũng không đến đổi gì. Không đến đổi vấn đề đó. Thì nói về cái thiên, mà cái thứ hai là thiên tăng tàn, mà cái quan trọng nhất là cái thiên thứ nhất. Mà thiên thứ nhất là ba la di nói về tới 4 giới, nhưng thật sự mình nói là chỉ bây giờ thì chỉ nói chắc 2 giới, một giới chứ là 2 giới, mà một giới thì quan trọng nhất là cái giới thứ nhất. Rồi cái giới mà gần đây là cái giới mà sát á, đại chúng, cái giới đó rất quan trọng nha. sát là sát nhân, tạo thai và thai. Nhớ cái chỗ này, nếu mà cái tội thứ ba là giết người á, mà gồm trong nó thai và tạo thai, mà cái tạo thai là cái mà mới thụ thai cho ngày thứ nhất cho đến ngày 49, mà trong kinh gọi là Kala Lạ, chưa hình tượng ra cái lục căn, mình có tâm mình phá thai cũng vẫn phạm Ba La Di. Rồi là cái thứ hai nữa là cái thai, là cái thai nhi cái sau 49 ngày cho tới 9 tháng 10 ngày thì coi như là tượng hình đủ lục căn, thì cái đó gọi là thai. Và khi mà sanh ra gọi là nhân. Nó trong lục cái phân ra làm ba cái giai đoạn tạo thai, thai và nhân. Nhân khi mà sanh ra người đầu là người, rồi còn ở trong kia gọi là thai, đủ lục căn, nó tượng hình ra thành người đó. Rồi mới nếu mà chưa có gì như cái giọt sữa, hoặc giả là chưa có hình rõ, thì gọi là tạo thai. Thì trong lục có phân ra ba cái giai đoạn đó. Mà ba cái giai đoạn đó là cái giai đoạn, nếu mà có một giai đoạn nào mình cố ý làm cho nó hư á, hay là suối cách này cách khác đều phạm Ba La Di, đều phạm Ba La Di trong này. Hay thành hồi xưa đằng này dạy mấy chục năm về trước á, thì chỉ là chú trọng cái giới thứ nhất thôi, là cái giới dâm. Nhưng bây giờ cái chú trọng cái giới thứ ba là cái giới sát, sát nhân á, rất nhiều. Mà tưởng là cái ông thầy tỳ kheo hay là một cô tỳ kheo ni mà giết người là cái việc đó rất khó. Nhưng giờ không có giết mà giết người, nhưng mà liên quan đến cái thai và tạo thai rất nhiều. Thành hôm trước là bên sở y tế có mời trong về cái Phật giáo mà bàn về cái vấn đề mà cái thời gian dân chúng họ phá thai rất nhiều của thành phố. Nhưng mà nói riêng Phật giáo, không Phật giáo không có đề cập nha, không có đề cập phá thai, mà nói vấn đề tìm cái biện pháp để mà ngăn chặn cái số trẻ bây giờ phá thai, nạo thai, phá thai rất nhiều của thành phố. Mà cái đó là cái mà thiếu đạo đức. Nên mình tuyên truyền bằng cách này cách khác để họ bớt về cái vấn đề, ý thức được bớt cái vấn đề mà phá thai. Cái đó là cái y tế anh cũng có liên quan đến vấn đề đạo đức con người. Mà nói cái đạo đức của xã hội thì phải nói đề cập đến Phật giáo, mà chính là cái đó cái đạo đức đó. Thì cái đó là cái mà liên quan đến cái sự xuất gia của chúng ta rất nhiều về phương diện đó. Đó là nói về cái giới thứ ba. Còn cái giới thứ hai là trộm cắp, với thế giới thứ tư là đại vọng ngữ, thì cái việc đó chắc cũng nhẹ đối với một vị tỳ kheo. Hai vị tỳ kheo bây giờ bốn giới Ba La Di, cái thiên đầu đội đức đầu là chỉ cái giới thứ nhất và cái giới thứ ba là cái giết người. Giết người liên quan đến vấn đề phá thai. Đó là hai cái giới đó. Thì còn sau những cái thiên, thí dụ như thiên tăng tàn, thì mình lưu ý là năm cái giới đầu vì cái dục vọng của con người là chúng ta còn trẻ, rồi cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp, thành do đó chúng tôi cũng khuyên là nên một là tránh duyên. Nhớ cái tránh duyên, đừng cho những cái mà cái duyên hiện tiền mà nó vào trong mình. Rồi nếu mà không có thì nó nhẹ được cái hiện tiền mà lo dẹp cái quá khứ. Dẹp cái quá khứ, những cái mà nó nhơ, nó bẩn, nó dính từ lâu kiếp trong cái tiềm thức chúng ta từng cái kiếp trước, thì bây giờ phải là nhờ cái pháp lực, cái thần lực. Thường thường ở trong kinh nó nói gì? Hiện nghiệp, dị chế, tự hành khả vi, túc tập năng trừ, do giả thần lực. Nếu cái hiện nghiệp á, thì dị chế, ta nói hiện nghiệp dị chế là dễ chế, dễ ngăn lại. Tự hành khả vi, tự nếu mà trong cái nghiệp đó một đời này thì có thể là mình dừng lại dễ dàng. Sợ nhất là túc tập năng trừ, do giả thần lực. Nếu mà cái túc tập tập khí của mình nhiều đời nhiều kiếp đó, khó mà trừ. Mà khó trừ dễ vậy mình phải nhờ cái thần lực. Đại chúng nhớ, mình không đủ sức, mình biết cái đó nó sai nhưng mà cưỡng không nổi. Cái tập khí của mình nhiều đời nó quá nhiều là không cưỡng nổi. Biết cái đó là nó làm đó là sai, làm đó là rớt xuống hố, nhưng mà không cưỡng nổi cái sự ham muốn của mình. Nhớ cái điều này. Thì cái đó chỉ duy nhất một cái là do giả thần lực, hay là nhờ cái thần lực của Phật lực, pháp lực và và tăng lực. Mà Phật lực là gì? Là mình niệm Phật, nhờ cái sức của Phật. Pháp lực là nhờ cái tụng kinh, trì chú, đó là pháp. Tăng lực là niệm Quan Âm hay niệm như cái gì đó chẳng hạn, đối với thì mình sám hối trì chú rồi là như thế nào đó chẳng hạn, đó là do giả thần lực. Nhớ mấy thầy nhớ, hiện nghiệp dị chế, tự hành khả vi, túc tập năng trừ, do giả thần lực. Nó chỉ mình sợ mình biết như vậy mình tránh, rồi một mặt là mình tránh, rồi một mặt là mình cố gắng để gia công, để mà sám hối, để mà trì chú, để niệm Phật cái dụng công. Chỉ có cách đó thì thấy về thừa thượng sách. Một mặt là tránh duyên, tránh duyên có nghĩa là đóng cửa lại, đừng cho cái gì mới nó thêm. Rồi thứ hai nữa là gia công cực khổ ngày đêm để mà mài mà dũa mà rửa mà đủ thứ ở trong đó, để cho nó sạch những cái quá khứ. Cái hiện tại không có, mình lo mình dọn cái quá khứ. Còn nếu mình quá khứ vừa dọn mà vừa nhập thêm những cái mới nữa thì không cách nào. Thì người ta nói là lo trả nợ thôi, đừng gia nợ thêm. Còn nếu mà vừa trả mà vừa dai thì không biết cái đời nào mà cho nó hết được, khó được. Thì chỉ cái bây giờ là nếu mà tu được cái đó là cái thượng sách thôi, chứ không có cách nào hơn, không ai tài nào hơn. Thành bây giờ mà ngồi đó để mà nhờ cái này cái kia cũng khó cả vấn đề. Đại chúng nhớ cái điều đó, điều rất quan trọng. Phải mình dụng công, mình lo mình, chứ không ai giúp đỡ mình được cái phương diện đó. Đó là thiên thứ hai của tăng tạng. Cái thiên thứ ba là ba vật đề rất nhẹ hơn, liên quan đến đời sống hàng ngày của mình. Tuy là nó là ba vật đề nó nhẹ như vậy, nhưng mà những cái mà đây là những cái rễ, những cái nhánh thêm. Ví dụ như Đức Phật nói đừng ăn chiều. Nếu mình không ăn chiều á thì rất là nhẹ nhàng về cái phương diện mình hành trì, về cái phương diện thí dụ như ngầu tụng kinh ít ngủ gục nè, ít có nặng nề nè, ít bệnh hoạn nè, dục vọng nó ít khởi lên. Mình ăn nhiều cái có khi cái dâm tâm nó khởi lên rồi đủ thứ gì. Mà mình ngầu mình đâu mình niệm Phật, ngầu tụng kinh mới gục lên gục xuống thì cái đó đâu phải là cái trí. Mà nếu như vậy thì đâu có sáng suốt được như cái kia. Thầy tuy là cái nhỏ nhỏ, mình đừng coi thường. Ví dụ như ăn uống Phật nó đừng ăn ngủ dị tân, ăn ba cái việc đó thì nó trợ duyên thêm. Cái này không phải là chánh nhân, nhưng mà những cái phần này là nó trợ. Mà cái trợ cái tăng thượng duyên là cái nào rất quan trọng, là chúng nhớ chứ không phải nó coi thường. Thành do đó những cái nhỏ nhỏ mà mình giữ được thì những cái lớn nó nhẹ, nó bớt thôi, nó bớt. Là cho mình đừng coi thường ba cái vấn đề đó, trừ khi nào mình bệnh hoạn hay cái việc này mình không giữ được thôi, chứ đừng coi những cái việc thường như vậy, trợ duyên vậy mình coi nó thuộc. Đó là nó thuộc về những cái việc mà ba vật đề. Rồi cái nó nhỏ thêm nữa, càng ngày càng nhỏ nữa là ba la đề đề xá ni. Mà ba la đề đề xá ni liên quan cái sự mà ăn, cái thiên mà thiên thứ tư là liên quan đến ăn. Mà liên quan ăn thì nó liên quan đến với cái tỳ kheo ni nó nhiều. Mà tỳ kheo ni liên quan đến cái sự ăn uống việc này việc kia thì cái ái trước nó dễ phát sinh. Thành Đức Phật mới đưa ra đến mặt cấm trong ba la đề đề xá ni. Rồi cái liên quan lớn nữa là cái oai nghi của hàng tỳ kheo. Rồi đó là toàn bộ từ cái nhánh cho cái nhóc, cái rễ con của một cái cây, mà để nó nuôi dưỡng một cái cây mà nó lớn như vậy thì những cái phần mà phụ kia không phải là nó đơn giản. Là nếu mà chúng ta học luật, chúng ta mà giữ luật thì coi như những cái nho nhỏ chúng ta cũng cố giữ, cái nào không cần thiết thì thôi. Thì chúng ta mà cố để mà tránh thì cái đó là cái trên cái sự tu chúng ta nó được trọn, do nó khó, rất khó. Nhất là vấn đề bây giờ cái duyên mà chúng ta không tránh duyên thì chúng ta đi trên con đường mình để nó là khó lắm, chứ không phải. Đường của chúng ta rất là dài, mà cạm bẫy rất nhiều, hố sâu rất nhiều. Nếu chúng ta lơ đễnh này khó. Tại vì chúng ta là một cái người mà đi chèo nước ngược. Mà nếu mà chèo thì nước ngược, không chèo thì coi như nó trâu theo cái dòng sanh tử, nước xuôi rồi. Thì đó là cũng khi mà biết rồi là mình cố gắng để mình tránh, để mình cố gắng để mình những cái gì mà quân tập được tốt trên cái đường đạo thì mình ấy còn cái gì nó không đáng thì thôi. Thế chứ bây giờ nó cũng khó, mở mắt ra thì nó chứng duyên trên cái đường tu. Nên như hồi Phật hồi xưa, hàng tỳ kheo mới thưa với Đức Phật, tại khi mà lúc mà ngài chế giới ít, hàng tỳ kheo chứng ngộ được nhiều. Mà ngài càng ngày ngài chế giới rất nhiều, hàng tỳ kheo ít có người chứng ngộ. Mình thấy rõ ràng chứ, tại vì luật pháp là thế gian họ đưa ra nhiều, tại vì cái tệ trạng nó xảy ra đối xã hội nó nhiều, ta mới cần những cái đó ngăn chặn. Những cái giới và những cái pháp luật ở ngoài là những cái điều mà để ngăn chặn. Thế thành bây giờ nếu mà nước lũ nhiều, ta mới đắp những cái bờ đê mà nó cao được, chứ nếu nước lũ bình thường đâu có đắp những cái bờ đê làm gì. Thì bây giờ càng ngày nữa là nước lũ nó càng nhiều. Thế thành bây giờ đại chúng đấy, khí hậu bây giờ càng ngày càng nóng, thì nhà nào ta cũng cần có máy lạnh. Hồi xưa đâu có, hồi xưa mấy chục nhà cũng chưa có cái máy điều hòa nữa, còn bây giờ nhà nào ta cũng sắm điều hòa, tại vì không khí quá nóng, nó quá nóng đi, nó quá ô nhiễm. Thì chúng ta bây giờ giới luật càng nhiều thì mình biết là cái tệ trạng nó đối với cái hàng tỳ kheo, nó là Phật là chế cho hàng tỳ kheo 250 giới hồi xưa thôi. Rồi bây giờ Đức Phật bây giờ chắc là chế ra có thể là mấy ngàn giới. Mà cái điều đó là cái bậc là giác ngộ đã nói trước rồi, chứ không bao giờ đợi mình mới nói. Phật có nói rõ ràng, Phật đâu có nói là trong phạm vi hàng tỳ kheo giữ 250 giới đâu, đại chúng nhớ à. Trong quyển 22 của Bộ Luật Ngũ Phần, Đức Phật có nói những điều nào ta chưa chế ra mà địa phương thấy cần thiết tâm nên làm, những cái điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết ông nên bỏ đi. Rõ ràng thiệt cho trong giới luật, quý thầy nghĩ là không phải dọn dẹn trong 250 giới của tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, mà có rất nhiều những cái điều nào chúng ta sống hàng ngày trở ngăn trên quả chứng, mất sự đoàn kết hòa hợp của tập thể và gây cái sự chia bai người thế gian, thì mình phải giữ, chứ không phải trọn dẹn quá. Phật nói cái điều đó là mình phải giữ y điều đó, không có, Phật đã nói trước rồi trong Bộ Luật Ngũ Phần. Thì chúng ta là chỉ là nêu cái căn cứ phần lớn ở trong luật mà thôi. Còn ngoài cái luật ra, chúng ta còn những cái điều nào không có trong cái giới điều chúng ta cũng phải giữ, mới làm sao mà thấy nó đừng trở ngăn đến cái sự trên đường giải thoát của mình, đừng có mất niềm tin đối với cái người thế gian và xã hội, thì điều đó là mình giữ luật. Thành cái điều quan trọng nhất là làm sao chúng ta sống hàng ngày mà đừng có bị luật nó cột trói, mà sống không có xa luật, thì cái đó là cái người mà giỏi luật. Nhớ, đừng bị luật nó cột trói, mà cũng đừng sống ngoài cái giới luật. Đó là cái người mà giỏi luật, mà rành luật, mà nó thuộc luật. Hay chớ mà nếu mình học nó thuộc lòng như vậy mà rốt cuộc rồi mình sống không theo giới luật thì không trúng vào đâu. Hay là bị luật lúc nào nó cột trói là chúng ta không hiểu luật. Giữ giới tu mà không bị luật nó ràng buộc, nó trói thì cái người hạnh phúc nhất. Cái người giữ giới là nó là cái người tự do nhất. Mà nếu mà mình giữ giới như vậy đâu có gì mà ràng buộc mình đâu. Là người sống tự do. Ví dụ như mình thấy cái sắc đẹp mà mình không chạy theo là cái người tự do chứ. Thấy tiền tài danh lợi mà mình không chạy theo, đó là mình tự do. Như mình thấy cái đó như là không dính dáng về mình, thấy nào danh nào lợi cũng như là khô mộc ỷ hàng nham mà tam đông vô noãn khí vậy. Kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, ngộ thinh ngộ sắc như thạnh thượng tài hoa. Nhớ câu đó chưa? Gặp thinh gặp sắc như mà trồng hoa ở trên đá vậy. Hoa trên đá thì nó đâu có mọc. Ngộ thinh ngộ sắc như thành thượng tài hoa, tài là trồng đó. Kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, nếu mình thấy lợi thấy danh như bụi mà nó rớt trong mắt mình, nó xốn chịu không nổi. Còn bây giờ mình hiểu ngộ nghĩa khác, thấy lợi thấy danh mà mình không kiếm được, nó sống sang mắt lắm. Nó phải là kiếm sao kiếm cho nó được, phải không? Nên ta thấy ba cái đó là nó sống. Thành bây giờ mình tập làm sao cho nó nhẹ đối với sắc, đối với danh, đối với ngũ dục. Là cái đó cái là mình sống cuộc đời tự do nhất, tự do nhất rồi thành cái hạnh phúc của cái người xuất gia, của người tu này là mình sống làm sao được sự an lạc, không có một cái gì để mà ràng buộc mình, cái người đó là cái người hạnh phúc nhất. Chứ mình dính vô một cái gì cũng bị ràng buộc nó mất, miễn cái ràng buộc thì coi như là lạc vào trong cái thập triền và thập sử. Đây là chúng nhớ thập tiền thập sử thì đó, triền là nó cột nó trói, sử là nó sai khiến. Thì nếu cái gì có sai có khiến có cột có trói là mất tự do. Mình sống là sống là sống tự do, mà bị cột trói như vậy là mất tự do đấy. Thế thành cái bài mà thập triền thập sử tích thành hữu lậu chi nhân trong cái bài quy mạng á, là lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Thì cái đó mình sống cái đời tỳ kheo làm sao tập mình sống ít dính mắc và đừng dính mắc. Nhớ có dính mắc cũng dính mắc ít thôi, thì cái đó là cái hạnh phúc nhất, là cái an lạc nhất của người xuất gia. Còn rốt cuộc là mình cái gì cũng dính mắc, cái gì mình cũng bị ràng buộc cột trói trong đó, thì coi như là uổng cái đời xuất gia của mình, không lợi ích gì hết. Thì mong rằng chúng ta, mình là người con Phật, nó gặp chánh pháp, đời này được một đời mà xuất gia làm tỳ kheo, thì đại chúng thấy tỳ kheo rất là lớn chứ không phải nhỏ. Mà đời mà được làm tỳ kheo, nhớ hồi nhỏ nha, là lần này khoảng là cỡ 20 tuổi, 19, 20 tuổi, gặp cái thời chiến tranh không dám về quê thường. Đại chúng nhớ bãi trường không dám về quê. Tại sao? Tại về quê khi mà chiến tranh lỡ mà bom đạn này kia cái nọ, mình nó mà mù mắt hoặc giả là tay chân mình nó bị cái bom đạn mà nó thiếu căn á, suốt đời không làm tỳ kheo nữa. Tại thì tỳ kheo mới đủ lục căn mới cho thọ, mà giờ mình thiếu một căn nào suốt đời đâu có được cái tỳ kheo. Hình như ở Vĩnh Long có cái vị đó tha thiết thọ, nhưng mà lỡ chiến tranh đó là cái bằng chân nó không có, tháp cái bằng chân giả, mà lại lên lại xuống hàng thập sư mấy lần mà tu truyền ở dưới, mà lại không cách nào mình cho. Nếu mình cho như vậy á thì nó trái luật nè, lục căn không đủ. Mà người đó họ còn Sa Di Bồ Tát mà họ tu mấy chục năm như vậy rất là khổ hạnh, nhưng mà tha thiết mương thọ tỳ kheo mà không cách nào mình cho được. Đại chúng nhân nó cho thì phạm luật, mà họ chiến tranh họ có bị coi như bằng chân bị mất rồi tháp cái bằng chân giả vô bằng gỗ, đi cũng bình thường nhưng mà nó không phải đấy. Thì vậy đã chứng tỏ đâu phải đủ lục căn. Mà lỡ mà không đủ lục căn rồi, thầy cái lúc mà thầy có 20 tuổi học trên này không dám về quê thường, về quê sợ như vậy rồi không có thọ tỳ kheo được. Khi mà thọ tỳ kheo rồi lúc đó mới dám tự do đi thường xuyên. Tại mình thọ rồi thì có thể sức mẻ cỡ nào mình cũng thành tỳ kheo rồi. Thành cái tỳ kheo rất là quý, mà nó quý như vậy. Chứ mình thọ mình giữ rồi mình coi thường, mình không có giữ được cái giới tỳ kheo. Thành cái đời này quý thầy đã thọ được làm tỳ kheo chúng trung tôn rồi, gặp chánh pháp rồi mình để mất là nó uổng, uổng lắm. Ít biết chừng nào cái đời nào mình trở lại mình gặp được, khó lắm chứ phải dễ. Thành nó vậy mình cố gắng để mà bất cứ giá nào mình cũng phải giữ. Những cái kia là nó thường, mà nếu giữ được như vậy mấy thầy phải dụng công tu nhiều. Nhớ nếu mà mình không có vốn liếng mình tu không cách nào mình giữ nổi. Cái ngũ dục bây giờ là nó mê hoặc khiếp lắm. Thí dụ những cái phim cái đồ mình coi rồi bây giờ nó ghiền vậy. Rồi bây giờ bỏ cũng cả một vấn đề đó, phải đưa vô thì nó rất dễ mà đưa ra nó rất là khó. Thành thường thường đằng này nhắc nhở với mấy cái thầy mà trẻ, mình là cái cuồng phim mà thiệt là tốt, mà nếu mà chụp cái gì là xóa nó khó dữ lắm, nó xóa khó. Thành nên mà chặn, đừng cho nó vô. Mà nó vô rồi đem ra nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Nó trong quân tập trong A Lại Gia. Mà tại vì thường thường Đức Phật có phân tích ở trong cái duy thức đó, là cái quân tập, cái quyến thuộc của mình nó có cái quyến thuộc ác và cái quyến thuộc thiện. Nếu mà của mình quân tập nhiều, cái ác nhiều, thì cái ác nó vô nó cũng có quyến thuộc của nó. Có quyến thuộc của nó thì nó ác nhiều thì làm sao mình ngăn lại được. Mình dở đi, cái thiện của mình phải thua thôi. Thành cái nào nó cũng trong mình cũng có cái quyến thuộc nó như vậy. Có ác thì có thiện. Mà mình quân tập, nếu mà thiện nhiều thì mình đỡ, còn ác nhiều thì mình rốt cuộc mình phải chịu thôi. Thì vậy là mình cố gắng Với hai nữa là mình cố gắng làm sao mình là một cái cái a la gia, tất nhiên là một cái tàn thức hay là một cái kho. Mà cái kho thì cái chủ kho nó luôn luôn lúc nào muốn chứa, nên lựa tuyển trạch để mà chứa những cái hạt giống. Nhớ, nếu mà cái kho của mình, kho thì phải là chứa những cái giống, những cái khoai, những cái gì mà có lợi ích trong kho. Còn gì mình chứa mà ba cái đá, ba sỏi, ba cái gai gốc, cái những cái hạt giống đó thì chắc chắn nó hiện hành ra những cái thứ đó, thì đâu có lợi ích gì. Thì phải lựa để cho nó quân tập. Nhớ chứ không phải cái gì cũng cho nó quân tập. Thành từ cái coi sách cho đến tất cả những cái phim ảnh hay gì cũng mình phải là, không phải lựa hết, chứ không phải cái gì cũng đưa vô. Đưa vô rồi đưa ra cả một vấn đề. Cái đó là các cái bậc mà tiền bối nhắc đi nhắc lại rất nhiều cái vấn đề đó. Thành ra là cái quốc bất tư người quân, bất tư người biến ra cái đó. Cái anh chàng dũng sĩ mà trên núi mà về được cửa tùng đổ cánh gà, hay là chúng nhớ, hay là lúc nào rảnh rảnh đi ra tiệm sách rồi tìm những cái cuốn đó rồi coi, cửa tùng đôi cánh gài, hay đó là bất tư người quân, bất tư người biến, có trong cái di thức học. Mà cái đó rất cần chúng ta phải là, một là nó quý thời gian, hai là chúng ta quý một kiếp làm người của mình mà gặp chánh pháp. Đừng bao giờ vì mà một khi mà để mất cái thân người là muôn ngàn kiếp để khó, khó mà gặp lại được lắm, chứ không phải nó thường. Bữa nay là bữa học cuối cùng, cũng hết giờ, cũng mong rằng chúng ta sống ở trong cái nếp sống của cái người xuất gia trong Phật pháp, mà làm sao nó nhẹ nhàng đối với cái ngoại duyên ngoại cảnh ở ngoài, nhất là đời sống hàng ngày của mình nó nhẹ. Mà nó nhẹ thì mình coi không có gì quan trọng. Nếu mà mấy thầy mà có một cái giờ phút nào mà nó an lạc, mà nó yên nha, thì coi những cảnh vật nó nhẹ, rất nhẹ. Dầu người kia mà có chửi mà mình thấy rất nhẹ, nó đâu có gì đối với mình nữa, nó không có gì mà quan trọng đối với mình nữa. Cái việc cái sanh tử là cái việc lớn, mà ngoài cái việc sanh tử ra mình thấy không có cái gì để mà đối với mình mà nó bận rộn. Được như vậy là mình ở trong cái hạt giống của mình nó khá, để chúng khá nha. Mình lấy mấy cái đó để mình nghiệm lại của mình, cái sự tu của mình cho nó tăng trưởng, là nó kết quả như thế nào, lấy mấy cái đó. Những cái việc xảy ra rất là quan trọng mà đối với mình coi rất là thường, thì cái đó mình tu nó khá nè. Chứ cái gì mình thấy cũng quan trọng hết rồi, cái là cái tầm thường mình coi quan trọng, mà cái quan trọng của sự sanh tử mình không có để ý đến, thì cái đó nhớ, cái đó là cái rất rất quan trọng đối với cái người mà xuất gia. Không có gì mà quan trọng bằng cái sự mà sống chết. Nó là cái về để giải quyết cái sự sống chết cái đó. Thì những cái việc ở ngoài nó ngoài mình hết mà. Thì được như vậy rồi mấy thầy nó nhẹ, nó sống hàng ngày của mình. Mấy bà già trầu mà bà còn tùy tha khứ là dạng duyên, phóng hạ hay là bá bất quản những cái việc mà xảy ra, cái việc đó trăm việc nó không quản tới. Dạng duyên phóng hạ coi là muôn duyên đều là buông hết. Nên mà mình bây giờ đụng cái gì cũng là dính mắc, đụng gì cũng là không có, không có xả nổi, thì cái đó là thôi khó. Thì cái đó là cái mà cái tâm sự cuối năm. Thôi quý thầy có gì để mà nói không có hỏi không có không, quý thầy có gì để nói thắc mắc không? Thôi nghỉ nha, thôi hết giờ chúng ta cũng nghỉ. Chúc quý thầy về ăn Tết cho nó vui vẻ nhiều. Mà ăn Tết ăn gì chứ mình đừng quên mình nha. Nhất mà mấy quý thì mấy vị tổ hồi xưa đó ưa luôn luôn lúc nào cũng nhắc mình ngày đêm, đừng có quên mình ha, đừng có là để cho nó gạt. Cái đó là cái quan trọng của mấy vị thiền sư đó, mà mình sống mình ưa quên mình đó, là quên mình đó, để cái ngoại duyên ngoại cảnh nó gạt mất đi. Chúng sanh vô biên Thầy nguyện hồng mơ.